The River Kingdom Princess. True love knows no boundaries. Through their treasure of folk tales, Vietnamese people display a belief in the existence of different worlds. In addition to Earth, they believe in heaven and hell, and even mysterious undersea worlds. Furthermore, entities from these worlds can travel across boundaries, communicate with each other, even fall in love and get married. It can be said that the close relationships between those worlds in the stories support the idea of the oneness of the universe.
Công chúa Thủy Cung, tình không biên giới. Qua kho tàng chuyện dân gian của mình, người Việt thường cho thấy quan niệm về sự tồn tại của nhiều thế giới khác nhau. Ngoài trái đất ra, người ta tin rằng còn có sự hiện hữu của cõi trời, cõi địa ngục và cả những thế giới kỳ bí dưới lòng đại dương và sông ngòi. Không những thế, những thực thể ở các thế giới đó còn có thể qua lại, liên lạc với nhau, kể cả thương yêu và lập gia đình với nhau. Có thể nói rằng mối liên quan mật thiết giữa các thế giới đó trong các câu chuyện đã nhấn mạnh quan điểm về tính nhất thể của vũ trụ. Ở một làng chài nọ, có anh chàng đánh cá nghèo nhưng rất xinh trai. Anh tháo vát, chăm chỉ làm ăn và rất hiếu thảo đối với người cha già. Không những các cô gái trong làng mơ ước được làm vợ anh, mà cả một nàng công chúa dưới thủy cung cũng say mê anh không kém. Ngày ngày, mỗi khi chàng trai giăng lưới hay buông câu bắt cá, nàng công chúa thủy cung vẫn đội lốt cá, bơi quanh quẩn theo thuyền của anh. Một hôm, chẳng may, nàng bị mắc vào lưới của chàng trai ngư phủ. Thấy một con cá đẹp khác thường lẫn trong đám cá. Vậy, đủ màu óng ánh, chàng trai giữ riêng ra, không mang đến chợ bán như các loại cá khác. Chàng nuôi con cá trong một cái chậu để trên thuyền, ngày ngày cho cá ăn, rồi ngắm nghía lớp vảy sặc sỡ, không chán mắt. Chàng tưởng tượng cá là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lắm khi thủ thỉ với cá những lời trìu mến như nói chuyện với người thật vậy. Một hôm, đang bắt cá ra khỏi chậu để thay nước, chàng trai lỡ tay làm vụt cá ra, rơi xuống nước. Nàng công chúa sẵn dịp trở về chốn cũ, vẫy đuôi quay về thăm cha mẹ lâu ngày xa cách. Nhưng sau những ngày trùng phùng với cha mẹ, nàng lại càng nhớ nhung chàng trai đã gần gũi nuôi nấng mình lâu nay. Nàng trở nên biếng nói, biếng cười. Cuộc sống xa hoa trong cung điện giờ đây không có ý nghĩa gì với nàng công chúa đang tương tư nữa. Khung cảnh huy hoàng, đầy màu sắc của thế giới thủy cung cùng những tiện nghi của cung điện không thể nào làm nàng nguôi thương nhớ bóng hình của chàng ngư phủ mộc mạc mà đã tình trên dương thế. Thấy con lúc nào cũng mặt ủ mày trau. Vua và hoàng hậu tra hỏi duyên cớ ra sao thì nàng kể lại chuyện chàng ngư phủ trên bờ cho cha mẹ nghe. Thoạt đầu, vua Thủy Tề giận lắm. Ngài phán, con là công chúa Thủy Cung, phải kết duyên cùng con nhà quyền quý ở Thủy Phủ. Không thể nào có nhân duyên giữa người dưới Thủy Cung với kẻ trên trần thế. Tuy nhiên, thấy con gái càng ngày càng héo hon, vua và hoàng hậu thấy rằng không thể nào ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của công chúa với chàng trai ngư phủ. Sớm muộn gì, các ngài cũng phải chấp nhận ngày tái hợp giữa đôi trai gái ở hai cõi khác nhau như vậy. Về phần chàng ngư phủ, cuộc sống của chàng cũng trải qua nhiều thay đổi. Từ ngày làm vụt mất con cá xinh đẹp, đã trở thành như một người bạn thiết. Chàng cứ tiếc ngần, tiếc ngơ và ngày đêm thương nhớ cá như thương nhớ một người yêu thật vậy. Những ngày đi giăng câu bắt cá của chàng trở nên vô vị và buồn tẻ. Tiếp đến, người cha già yếu của chàng lâm bệnh và qua đời, làm chuỗi ngày sống của chàng càng thêm cô quạnh. Chàng mất hết niềm vui sống, ngày ngày ra sông làm việc như người mất hồn, không còn vẻ hăng hái cố hữu của một chàng trai đầy nghị lực và lạc quan như ngày trước. Một hôm, đang ngồi thẫn thờ câu cá, chàng trai tình cờ bắt lại được con cá xinh đẹp ngày trước. Chàng đang mừng rỡ khôn xiết thì con cá đã hóa ra một cô gái xinh đẹp. Chàng trai ngỡ ngàng hỏi, nàng là ai? Nàng công chúa đáp, thiếp chính là công chúa Thủy Cung, là con cá từ lâu nay đã thầm yêu trộm nhớ chàng. Thiếp đã được vua cha và mẫu hậu cho phép gặp lại chàng để kết duyên cầm sắt. Mấy ngày sau, chàng trai ngư phủ nghèo khó được công chúa đưa xuống thăm Thủy Cung và ra mắt vua cùng hoàng hậu. Đám cưới giữa nàng công chúa Thủy Cung và chàng ngư phủ giờ đây đã là chàng phò mã uy nghi, diễn ra thật trọng thể trong khung cảnh tráng lệ của Thủy Phủ. Hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, lúc thì trong thế giới vương giả, dưới Thủy Cung, lúc thì trên sông nước êm đềm, trên dương thế.